Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai 31 tháng 3 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố việc quân đội Nga đến gần Ukraine gây ra một bầu không khí sợ hãi.
We believe that these forces are creating a climate of fear and intimidation.
Nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Nam và Bắc Triều Tiên pháo kích qua lại vào vùng biển ở phía tây bán đảo Triều Tiên. Cựu Tổng thống Pervez Musharraf của Pakistan bị truy tố về tội mưu phản. Và Thủ tướng Medvedev đến Crimea để bàn về việc phát triển bán đảo mà Nga mới thông tin.
Có các thông tin trái ngược nhau về vụ tàu Việt Nam mất tích ở Trường Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Bắc Triều Tiên đã bắn đại bác vào vùng biển của Nam Triều Tiên. Rõ ràng là để đáp lại những cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp mà Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ đang thực hiện. Ngày hôm nay, Seoul đã phản ứng ngay bằng cách pháo kích vào vùng biển của Bắc Triều Tiên. Các giới chức nói rằng không có quả đạn nào rơi xuống khu vực đất đai của đôi bên dọc theo lằn ranh trên biển phía Tây và không có ai bị thương. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết một số cư dân trên những hòn đảo gần biên giới đã phải xuống hầm trú ẩn để phòng hờ.
This exercise was not designed to react to any political situation. It's not...
Vừa rồi là lời của Đại tướng Paul Kennedy của Mỹ. Ông nói rằng cuộc thao dượt hỗn hợp diễn ra cách Seoul 360 km về hướng Bắc, không có mục tiêu chính trị. Trong vài tuần qua, Bắc Triều Tiên đã gia tăng những lời đe dọa và đã thực hiện một loạt những vụ bắn phi đạn và rocket vào vùng biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Ngày hôm qua, Bình Nhưỡng dọa tiến hành điều mà họ gọi là một cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới hình thức mới, sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án những vụ phóng phi đạn đạn đạo mới đây của Bình Nhưỡng. Ông Malcolm Cook, một nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho đài VOA biết rằng điều đó có thể có nghĩa là Bắc Triều Tiên đã phát triển khả năng chế tạo một đầu đạn hạt nhân. Ông Cook cũng nói rằng những vụ pháo kích ngày hôm nay không nghiêm trọng như vụ Bắc Triều Tiên đánh chìm chiến hạm của Nam Triều Tiên hồi tháng 3 năm 2010 và việc Bắc Triều Tiên pháo kích vào đảo Yongbyon của Nam Triều Tiên khoảng 8 tháng sau đó. Tại Nam Á, thì một tòa án đặc biệt do ông Pervez Musharraf, cựu lãnh tụ quân nhân Pakistan, lập ra, đã khởi tố ông về 5 cáo trạng mưu phản trong một hành động có tính chất dấu mốc tại một quốc gia từng nằm dưới sự cai trị của phe quân đội trong nhiều thập niên. Tại phiên tòa ngày hôm nay ở Islamabad, ông Musharraf đã khai vô tội đối với mọi cáo trạng. Nếu bị tòa xét là có tội thì ông có thể bị tuyên án tử hình. Ông Musharraf nói với tòa án, tôi không phải là một kẻ phản bội. Và ông cũng đã trình bày những thành quả mà Pakistan đã đạt được dưới quyền cai trị của ông. Đây là lần thứ nhì vị cựu tổng thống 70 tuổi này xuất hiện trước tòa án trong vụ án bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Các nhà phân tích nói rằng việc ông có tiếp tục ra trước tòa án hay không đang có vấn đề, bởi vì luật sư của ông đã nộp một lá đơn cho tòa án để xin cho ông rời khỏi Pakistan để đi thăm người mẹ đau yếu ở Dubai. Theo dữ liệu, thì thẩm phán đoàn ba người sẽ quyết định về yêu cầu đó trong ngày hôm nay. Các cáo trạng mưu phản phát xuất từ việc ông Musharraf quyết định tạm ngưng áp dụng hiến pháp vào năm 2007 và tuyên bố tình trạng khẩn cấp để tìm cách kéo dài quyền cai trị. Toán luật sư của ông nói ông đã hành động theo lời khuyên của Thủ tướng và Nội các khi tuyên bố tạm ngưng áp dụng hiến pháp. Ông Musharraf chiếm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự trong năm 1999 để lật đổ Thủ tướng lúc đó là ông Nawaz Sharif và sau đó buộc ông Sharif đi sống lưu vong. Ông Musharraf từ chức năm 2008 và tự ý đi sống lưu vong. Vị cựu tư lệnh quân đội này đã trở về Pakistan hồi năm ngoái để tham gia cuộc bầu cử hồi tháng 5, nhưng ông bị cấm tham gia cuộc bầu cử vì phải đối mặt với nhiều vụ kiện khác nhau. Thủ tướng Nga ông Dmitry Medvedev đang có mặt tại Crimea. Ông là giới chức cao cấp nhất của Nga đến thăm Crimea kể từ khi Nga chiếm bán đảo này từ tay Ukraine hồi đầu tháng 3. Ông Medvedev cho biết ông đang hướng dẫn một phái đoàn của Nga tham dự một hội nghị về điều mà ông gọi là sự phát triển của bán đảo này. Ông nói thêm rằng Nga sẽ thiết lập một khu kinh tế đặc biệt ở Crimea để cung cấp các biện pháp khích lệ về thuế khóa và những tinh giản những thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Ông cũng hứa sẽ gia tăng lương bổng và tiền hưu trí ở Crimea. Cuộc họp ngày hôm nay của ông Medvedev diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đòi Nga triệt thoái hàng vạn binh sĩ đang tụ tập dọc theo biên giới phía đông và phía nam của Ukraine. Ông Kerry nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris hôm Chủ nhật rằng các binh sĩ đó đang tạo ra một bầu không khí sợ hãi ở Ukraine và sự hiện diện của họ không có ích cho việc tìm ra một giải pháp ngoại giao. Ông Lavrov không trực tiếp bình luận về các lực lượng Nga, nhưng trong tuần qua, ông đã nhiều lần tuyên bố là Nga không có kế hoạch vượt qua biên giới để tiến vào Ukraine. Ngoại trưởng Kerry cho biết ông và ông Lavrov đồng ý với nhau là người dân Ukraine có quyền định đoạt về tương lai của họ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi Nga rút hàng ngàn quân dọc theo biên giới Ukraine. Ông nói những lực lượng này đang gây ra một bầu không khí sợ hãi, không thuận lợi cho đối thoại ngoại giao. Thông tín viên đài VOA tại Bộ Ngoại giao Mỹ Scott Stearns tường trình từ Paris, nơi Ngoại trưởng Kerry gặp Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov của Nga vào cuối ngày hôm qua. Mặc dù có những quan điểm khác biệt về những biến cố dẫn đến cuộc khủng hoảng, ông Kerry nói Hoa Kỳ và Nga đồng ý về tầm quan trọng của việc tìm ra một giải pháp ngoại giao và cả hai đưa ra các đề nghị về phương thức làm thế nào để xuống thang tình hình an ninh và chính trị.
Chúng tôi đồng ý làm việc với chính phủ Ukraine và người dân để thực thi các biện pháp mà họ đang tiến hành nhằm bảo đảm những ưu tiên sau đây: quyền của người thiểu số, quyền về ngôn ngữ, giải giới và giải thể các lực lượng không chính quy và những người khiêu khích, tiến trình cải cách hiến pháp sâu rộng và những cuộc bầu cử tự do và công bằng được cộng đồng quốc tế giám sát.
Nhưng ông Kerry nói bất cứ tiến bộ thực sự nào cũng phải bao gồm việc rút 40.000 binh sĩ Nga đang trú đóng dọc theo biên giới Ukraine.
Chúng tôi tin là những lực lượng này đang tạo ra một bầu không khí sợ hãi và đe dọa tại Ukraine. Sự kiện này chắc chắn không tạo ra một bầu không khí mà chúng ta cần có để đối thoại.
Sau 4 giờ thảo luận, ông Lavrov tổ chức một cuộc họp báo riêng tại Paris và đọc một tuyên bố gần như tương tự về những ưu tiên mà hai ông đã đồng ý. Nhưng thay vì binh sĩ Nga, ông chú trọng đến việc phân quyền để bảo vệ các sắc dân thiểu số. Đây là những quan ngại mà Moscow đã dùng để biện minh cho việc sáp nhập bán đảo Crimea. Ông Lavrov nói, trong khung làm việc này, tất cả các vùng và các lực lượng chính trị sẽ có tiếng nói bình đẳng trong việc đồng ý loại hình chính trị, kinh tế, tài chính, xã hội và truyền thống tôn giáo sẽ được tôn trọng tại các phần đất khác nhau của Ukraine. Ngoại trưởng Kerry nói, Hoa Kỳ vẫn còn xem hành động của Nga tại Crimea là bất hợp pháp và không chính đáng và bác bỏ bất cứ nỗ lực nào đề ra các cơ cấu liên bang mới mà không bao gồm giới hữu trách lâm thời tại Kiev.
Chúng tôi sẽ không chấp thuận con đường tiến tới mà chính phủ hợp pháp của Ukraine không được tham gia thảo luận. Nguyên tắc này rõ ràng. Không có quyết định nào về Ukraine mà không có sự tham dự của chính phủ Ukraine.
Các giới chức Hoa Kỳ cho biết họ nhìn thấy qua các cuộc thảo luận này, sự kiện Nga ngày càng thừa nhận rằng Ukraine đang đáp ứng được một số quan ngại của nước này về quyền của các sắc dân thiểu số trong vùng nói tiếng Nga. Đó có thể là một phương cách để Điện Kremlin rút bớt một số binh sĩ. Hiện nay, Washington tin là Moscow sử dụng số binh sĩ không những chỉ để đe dọa Ukraine, mà còn để làm một con bài mặc cả với châu Âu và Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Đông và Tây kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh. Các nhà lãnh đạo phương Tây đang cấu xét các chế tài rộng rãi hơn chống lại Nga. Những biện pháp này có thể nhắm vào ngành dầu mỏ và khí đốt của Nga. Các giới chức chính quyền Obama nói rõ ràng là những biện pháp này có tác dụng và Nga không muốn chịu thêm những biện pháp khác nữa. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov bác bỏ việc phương Tây cấm cấp visa và phong tỏa tài sản của những đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Lavrov nói ông không muốn nói các biện pháp này là nực cười. Ông cũng không muốn nói là Nga không quan tâm. Chúng rất khó chịu, song sự kiện họ tìm cách áp dụng các biện pháp chế tài đó ở tầm mức cá nhân hơn và nhắm vào một số người nào đó, rõ ràng chỉ có ý trả thù. Tiếp theo những cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Kerry tìm cách tiếp tục làm áp lực đối với Nga tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO được tổ chức trong tuần này, với việc Tổng thống Obama kêu gọi Liên minh Xuyên Đại Tây Dương điều thêm quân đến những quốc gia dễ bị ảnh hưởng. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thông tin trái ngược về vụ tàu Việt Nam mất tích ở Trường Sa. Báo chí Việt Nam hôm nay đưa tin một tàu đánh cá của Việt Nam với 11 ngư dân trên khoang đã bị mất tích ở quần đảo Trường Sa sau khi bị khống chế, trong khi một cán bộ từ Trung tâm Cứu nạn Hàng hải ở tỉnh Khánh Hòa nói tàu này bị bắt chưa rõ lý do. Truyền thông trong nước dẫn lời Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cho biết hôm 29 tháng 3 đã nhận được thông tin một tàu đánh cá cùng 11 ngư dân của tỉnh Khánh Hòa đã bị hai kẻ lạ mặt dùng súng tấn công trên vùng biển Trường Sa. Thuyền trưởng của một tàu đánh cá cho biết khi đang đánh bắt cá tại khu vực bãi cạn thuộc vùng Biển Đông hôm 26 tháng 3 thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ một tàu cá khác về việc tàu này bị hai người lạ cầm súng nhảy lên tàu khống chế. Sau đó thuyền trưởng này đã không thể liên lạc với con tàu gặp nạn. Tin cho hay, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cho biết đã thông báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để tìm kiếm hỗ trợ tàu bị nạn. Tuy nhiên, trao đổi với VOA Việt ngữ tối 31 tháng 3, ông Phạm Ngọc Hưng, một cán bộ tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 4, cho biết tàu cá bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ.
Bị tấn công nhưng mà bây giờ họ báo lại là bị cảnh sát biển bắt đấy nhỉ. Họ bị bên cảnh sát biển có Philippines họ bắt giữ vì tàu mình không biết là nó bị trôi giạt về khu vực đấy hay là mình đánh bắt ở khu vực của họ thì bị giữ tàu mình ạ. Bên Bộ Ngoại giao với Bộ trưởng Ngoại vụ với chỗ Ủy ban Nhân tỉnh Khánh Hòa với Biên phòng Khánh Hòa đang làm việc cho bọn em chỉ theo dõi thôi.
Báo chí Việt Nam cho biết đây không phải là trường hợp đầu tiên tàu cá của ngư dân Việt Nam bị khống chế đe dọa, uy hiếp trên vùng biển chủ quyền khi đang khai thác. Mới đây nhất, theo tờ Đất Việt, tàu cá của một ngư dân ở tỉnh Khánh Hòa hôm 8 tháng 3 đã bị một tàu lạ khống chế trên vùng biển Hoàng Sa và bị cướp nhiều tài sản nên phải cập bến gấp. Dân làng bao vây tòa sau vụ xử người đánh chết nghi can trộm chó. Hàng trăm người dân đã bao vây tòa án ở tỉnh Quảng Trị sau khi tòa án tuyên phạt 10 bị cáo trong vụ đánh chết hai người bị nghi trộm chó. Sự việc xảy ra hôm 28 tháng 3 khi tòa án nhân dân tỉnh trên mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo vì hành vi cố ý gây thương tích. Các bị cáo bị tuyên án từ 2 năm tù treo cho tới mức cao nhất là 3 năm tù giam và được yêu cầu bồi thường mai táng phí và cấp dưỡng hàng tháng cho ba người con của nạn nhân khi đến tuổi trưởng thành. Luật sư bào chữa Bùi Quang Sinh cho VOA Việt ngữ biết tối 31 tháng 3 rằng diễn biến của phiên tòa có nhiều gay cấn. Ông cho biết tòa đã tuyên án cao hơn với đề nghị của Viện Kiểm sát nên gây bức xúc cho người dân.
Họ bao vây đến 24 giờ đêm, vì họ có cái bức xúc. Anh em của họ là những người mà để tham gia để phòng chống tội phạm đặt kẻ trốn. Nhiều người ra đập bây giờ thì không bị ai đập hết. Nhưng mà trong số 10 người đây thì những người đây là những người đi làm nhiệm vụ đi bắt kẻ trốn. Nhưng mà giờ thì họ bị vào cái vòng lao lý thế này cho nên họ cũng có rất nhiều bức xúc.
Báo chí trong nước cho hay, trước bức xúc của người dân, giới hữu trách địa phương đã tổ chức buổi đối thoại khẩn với hàng trăm người. Người dân được trích lời nói rằng họ không phục bản án quá nặng, trong khi có người nói rằng cơ quan điều tra còn để sót tội phạm. Tin cho hay nhiều người trong làng cùng đứng ra nhận tội. Luật sư Sinh xác nhận điều này với VOA Việt ngữ.
Thì dân thì họ nói bây giờ như sự việc như thế thì đúng là cả làng họ đánh thôi, chứ không phải là những người đó. Người trộm chó này họ đã làm bắt trộm chó trong khi làng của họ là rất kịp. Như vậy là trong một thời gian ngắn mà họ đã bắt trộm là 238 con chó. Cho nên dân đó bức xúc đối với những người trộm bởi vì những người đồng chó này có những cái hành vi, có những cái hành động rất là quá khích. Bởi vì là khi họ bắt được chó rồi, họ còn kêu người, họ còn là dọa dẫm, họ còn ném là những cái chất độc hại để cho những người mà đuổi bắt họ là bị thương tật. Cái tên trộm này á, đã có những cái hành động tấn công họ trước, cho nên là họ bức xúc.
Vụ sự diễn ra trong khi trên trang YouTube xuất hiện hình ảnh một video một người trộm chó quỳ lại vì bị dí điện đánh hội đồng sau khi bị bắt quả tang ở tỉnh Thái Nguyên. Sự việc xảy ra hồi tháng 8 năm 2012 ở tỉnh Quảng Trị đã làm rúng động dư luận địa phương cũng như người dân cả nước về tình trạng đánh hội đồng những kẻ trộm chó ở Việt Nam. Chuyên gia tâm lý Bùi Hồng Quân từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận định với VOA Việt ngữ rằng các vụ trộm chó là một vấn đề của xã hội Việt Nam, bởi vì theo ông, nó không chỉ liên quan tới yếu tố pháp luật, nó còn liên quan tới yếu tố văn hóa và cũng liên quan tới yếu tố hành vi xã hội của cá nhân và cộng đồng.
Xét về cái đối tượng mà gây ra hành vi như thế thì đương nhiên họ đã đáng bị lên án, bởi vì nó sai hoàn toàn về mặt quy chuẩn xã hội cũng như luật pháp. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây mà con nghĩ mình cần phải quan tâm đó là cái hành xử của cộng đồng. Mình cũng sẽ rất là thông cảm bởi vì với cái yếu tố văn hóa làng xã, yếu tố văn hóa cộng đồng thì những cái thứ tài sản tưởng chừng như nó nhỏ nhưng mà nó lại rất là thân thiết và nó có giá trị đối với họ. Và cái giá trị nó không chỉ ở mặt vật chất mà nó còn cả những cái giá trị về mặt tinh thần. Khi mà bị cái tình trạng là bị ăn trộm như thế, và có thể là không chỉ một lần đâu mà có thể là nhiều lần nữa, thì khi mà cái sự kiện đó nó xảy ra thì họ sẽ cảm thấy rất là bức xúc và cái sự kiềm chế của họ nó ở một cái mức giới hạn. Cộng thêm với lại cái tâm lý của cộng đồng làng xã, khi có một sự kiện xảy ra thì những người dân xung quanh họ sẽ rất là đồng lòng, và cái tâm lý đám đông và cái sự thịnh nộ nó sẽ lan truyền rất là nhanh, và cái sự thịnh nộ đó nó sẽ thành một cái hành vi gây hấn của một cái tập thể.
Nạn trộm chó được cho là đang diễn ra ở nhiều nơi tại Việt Nam, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội, nhất là tại vùng nông thôn. Tuy nhiên cũng có ý kiến bày tỏ sự ngạc nhiên trước những vụ đánh hội đồng những người trộm chó. Nhiều người ở Việt Nam hiện vẫn sử dụng thịt chó, và đây được coi là một trong những lý do chủ yếu dẫn đến việc đánh bắt trộm chó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt. Hơn 100.000 người biểu tình bên ngoài dinh Tổng thống Đài Loan hôm Chủ nhật để đòi hủy bỏ một hiệp định thương mại với Trung Quốc. Nhưng người biểu tình, hầu hết là giới trẻ, dường như không lo ngại cho mấy về việc làm ăn mua bán với đối thủ chính trị ở Bắc Kinh, mà thật ra họ cảm thấy bất mãn về cách thức hoạt động của chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc.
Những đoàn người biểu tình được ước tính từ 100.000 đến 400.000 người đã tràn ngập các đường phố và các trạm xe điện ở trung tâm thành phố Đài Bắc hôm Chủ nhật. Những người biểu tình mặc áo đen như một biểu tượng của điều mà họ gọi là sự hắc ám trong cách thức hoạt động của chính quyền. Họ đòi chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu hủy bỏ một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm tự do hóa những hoạt động đầu tư trong khu vực dịch vụ của đôi bên. Một số người biểu tình e rằng Bắc Kinh sẽ lợi dụng thỏa thuận này để thúc ép đảo quốc tự trị Đài Loan thống nhất với Hoa Lục. Trung Quốc lâu nay vẫn xem Đài Loan là lãnh thổ của họ kể từ khi cuộc nội chiến giữa hai phe quốc gia và cộng sản chấm dứt năm 1949. Tuy nhiên, hầu hết những người biểu tình cảm thấy bất mãn về việc chính phủ Mã Anh Cửu đã ký kết hiệp định này hồi tháng 6 mà không cho dân chúng biết rõ. Anh Mạch Bác Tuấn, một sinh viên biểu tình, nói rằng anh không biết nội dung của hiệp định là gì.
Tôi không phản đối hiệp định, nhưng vấn đề là chính phủ đã thông qua hiệp định này trước khi nói rõ nội dung của nó. Điều này làm cho giới trẻ không biết được tương lai của mình sẽ ra sao. Tôi mong chính phủ trình bày một cách rõ ràng cho dân chúng về tất cả mọi thứ trong hiệp định, thay vì chỉ tuyên bố tại các cuộc họp báo rằng đây là một hiệp định rất tốt.
Cuộc biểu tình hôm Chủ nhật đã diễn ra sau khi các sinh viên xông vào Viện Lập pháp hôm 18 tháng 3. Thoạt đầu thì hàng trăm sinh viên đã chiếm bục phát biểu trong phòng họp của Quốc hội để đòi các nhà lập pháp xem xét hiệp định thương mại dịch vụ này từng điều khoản một, thay vì biểu quyết trọn gói. Nhưng bây giờ họ đòi chính phủ hủy bỏ hiệp định và thương thuyết lại. Những cuộc biểu tình trước đây ở Đài Loan nhằm chống lại việc siết chặt quan hệ với Trung Quốc đã tập trung vào điều được cho là những mối đe dọa của Bắc Kinh trong lĩnh vực chính trị. Nhưng 20 thỏa thuận mà Tổng thống Mã Anh Cửu đã ký kết với Bắc Kinh từ đó tới nay đã mang lại nhiều lợi ích cho giới dân thương của đảo quốc này và tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho dân chúng ở đây. Các giới chức chính phủ nói rằng thỏa thuận về thương mại dịch vụ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khu vực dịch vụ, chiếm đến 69% sản lượng kinh tế của nền kinh tế Đài Loan. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2008, Tổng thống Mã Anh Cửu đã phá vỡ tình trạng băng giá kéo dài 60 năm của mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan qua việc ký kết một loạt các hiệp định kinh tế, thương mại và đầu tư với Trung Quốc. Những người biểu tình giờ đây muốn chính phủ để cho dân chúng biết thêm về các thỏa thuận trước khi ký kết. Lâu nay thì các thỏa thuận thường được ký kết tại Trung Quốc sau những cuộc họp riêng tư giữa các đảng cầm quyền của đôi bên. Dân chúng Đài Loan mới đây lại cảm thấy bất mãn đối với việc không có một chương trình nghị sự rõ ràng khi Đài Loan và Trung Quốc tổ chức cuộc đàm phán cấp bộ trưởng lần đầu tiên hồi tháng 2. Nhiều người cũng chỉ trích Tổng thống Mã Anh Cửu về sự ứng phó mà họ cho là chậm chạp đối với các vấn đề trong nước. Ông Lâm Trung Bân, một nhà phân tích chính trị ở Đài Loan, cho biết là sự bất mãn đó đã sôi sục trở lại trong tháng này.
Đây là kết quả của sự bất mãn tích lũy lâu ngày. Trung Quốc là bối cảnh chứ không phải là yếu tố chính.
Quốc dân đảng đương quyền ở Đài Loan đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng, đòi hỏi nhượng bộ trước những đòi hỏi của các sinh viên chiếm cứ quốc hội, trong lúc các cuộc bầu cử cấp địa phương sẽ diễn ra trong năm nay. Nhưng chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu nói rằng 20 cuộc điều trần đã được tổ chức về Hiệp định Thương mại Mậu Dịch và có một cơ chế để bảo đảm là những thỏa thuận với Trung Quốc sẽ không gây thiệt hại cho doanh nghiệp Đài Loan. Ông Mã Anh Cửu tuyên bố ông sẽ không hủy bỏ thỏa thuận này.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo các đối thủ chính trị của ông là họ sẽ phải trả giá cho việc tố cáo ông và đảng ông tham nhũng. Ông Recep Tayyip Erdogan cảnh cáo như vậy hôm Chủ nhật trong lúc đảng AK đương quyền giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử chính quyền địa phương. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Khi phát biểu trước hàng vạn người ủng hộ ở thủ đô Ankara hôm Chủ nhật, ông Erdogan cho rằng cuộc bầu cử này là một cuộc trưng cầu dân ý về sự cai trị của ông.
Yeni Türkiye'nin iktidar kadar milleti kucaklayan bir muhalefet.
Trong thời kỳ mới này, Thổ Nhĩ Kỳ cần có một lực lượng đối lập mới, một lực lượng cũng muốn phục vụ cho dân chúng giống như đảng đương quyền. Thổ Nhĩ Kỳ không cần một lực lượng đối lập chỉ biết xúi dục cho sự phân biệt đối xử và chia rẽ. Thổ Nhĩ Kỳ cần có một lực lượng đối lập nói cùng một tiếng nói với 77 triệu người dân.
Kết quả từng phần của cuộc bầu cử chính quyền địa phương cho thấy đảng AK của Thủ tướng Erdogan chiếm khoảng 45% phiếu, trong khi đảng Nhân dân Cộng hòa thuộc phe đối lập chiếm khoảng 25%. Ông Denis Zerak, một nhà bình luận chính trị của nhật báo Hurriyet, nhận định như sau.
Phe đối lập mà chúng ta nhìn thấy trên đường phố, trên các phương tiện truyền thông xã hội và những diễn đàn khác đã mô tả một bức tranh khác. Nhưng dường như đảng AK đã củng cố được sự ủng hộ của cử tri. Những người ủng hộ họ đã không thay đổi ý kiến, mặc dù đã có những sự tố cáo về tham nhũng và thiếu dân chủ.
8 người đã thiệt mạng hôm Chủ nhật trong những vụ đụng độ giữa lúc dân chúng đi bầu trên cả nước. Giới hữu trách nói rằng bạo động đã xảy ra tại hai ngôi làng gần biên giới Đông Nam giáp với Syria. Và tin tức cho biết là có 13 người khác bị thương. Cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi những cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái làm bùng ra những vụ đụng độ giết chết 8 người và làm bị thương hàng ngàn người. Hồi tuần trước, chính phủ của ông Erdogan đã ra lệnh không cho dân chúng trên cả nước truy cập trang YouTube sau khi trang web chia sẻ video này đăng tải một đoạn băng ghi âm cho thấy các giới chức cấp cao trong chính phủ của ông Erdogan dính líu tới tham nhũng. Và trước đây trong tháng này, chính phủ ở Ankara cũng đã ra lệnh cấm sử dụng Twitter vì dịch vụ Weblog này đã phổ biến một đoạn băng ghi âm cho thấy ông Erdogan và con trai ông có hành vi tham ô. Các tổ chức nhân quyền và các nước đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ trong Liên minh NATO đã lên án việc ông Erdogan xâm phạm quyền tự do truy cập Internet.
Một Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cho biết là loài người đang tác động tới khí hậu của trái đất và những tác động đó ảnh hưởng tới mọi châu lục và biển cả của hành tinh này. Trong bản phúc trình công bố ngày hôm nay, Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu đã nêu bật những mối rủi ro của tình trạng trái đất ấm dần và họ nói rằng trong nhiều trường hợp thì thế giới không chuẩn bị tốt để ứng phó.
One of the most important findings is that we're not in an era where climate change is some kind of a...
Ông Chris Field, đồng chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, nói rằng con người và các hệ sinh thái trên thế giới đang ở trong tình trạng rất dễ bị tổn thương. Phúc trình mới này cho biết là những tác động đã được quan sát và ghi nhận đối với nông nghiệp, sức khỏe con người, nguồn cung ứng nước và đối với các hệ sinh thái cả ở trên biển lẫn trên đất liền. Bản phúc trình nói rằng tác động của những thiên tai hồi gần đây chứng tỏ là các quốc gia trên thế giới chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với sự thay đổi của khí hậu. Các chuyên gia của Ủy ban nói rằng các chính phủ trên thế giới cần phải có những kế hoạch để ứng phó và đưa các chính sách đó vào những kế hoạch phát triển rộng lớn hơn. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry ngày hôm nay lên đường đi Israel để tìm cách ngăn chặn sự đổ vỡ của cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel với Palestine. Đây là chuyến công du Trung Đông thứ nhì của ông Kerry trong vòng chưa đầy một tuần. Hồi tuần trước, ông đã đến Jordan để thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nỗ lực hòa bình đã trở nên gay gắt hơn trong vài ngày gần đây vì Israel không chịu thả nhóm người chót trong số các tù nhân Palestine mà đôi bên đã thỏa thuận với nhau là sẽ được thả. Những vụ thả tù này là một phần của một thỏa thuận đã đưa đôi bên quay lại bàn đàm phán trong vòng 9 tháng, bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Israel nói rằng trước khi thả số tù nhân chót này thì họ muốn cuộc đàm phán được triển hạng. Nhưng phía Palestine thì phản đối và họ tuyên bố sẽ rút khỏi cuộc đàm phán vào ngay lúc này nếu Israel không chịu phóng thích các tù nhân đó như đã hứa. Mặt khác thì một tòa án ở Israel đã kết án cựu thủ tướng Ehud Olmert về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan tới một dự án phát triển địa ốc khi ông làm thị trưởng Jerusalem. Tòa án ở Tel Aviv ngày hôm nay đưa ra phán quyết có tội và ông Olmert đã xuất hiện trước tòa và ông sẽ biết được có phải ngồi tù hay không khi tòa tuyên án vào một ngày khác. Đây là cáo giác tham nhũng mới nhất chống lại ông Olmert. Năm 2012, một tòa án kết án ông về tội giao hợp đồng của chính phủ cho một cựu đồng sự trong lúc ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp. Ông bị tòa ra lệnh nộp phạt $18,000. Vụ tai tiếng đó đã buộc ông phải từ chức thủ tướng vào năm 2008 sau khi nắm giữ chức vụ này từ năm 2006. Tòa án quốc tế ở La Hay cho rằng hoạt động săn bắt cá voi của Nhật Bản không nhắm tới các mục tiêu khoa học và đã ra lệnh cho Nhật Bản tạm ngừng các vụ săn cá voi ở Nam Cực. Với 8 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Hội đồng Thẩm phán ngày hôm nay cho rằng Nhật Bản đã không biện minh được cho số cá voi mà họ săn bắt theo chương trình hiện nay. Tòa án ra lệnh cho Tokyo ngừng cấp giấy phép săn cá voi và thu hồi tất cả những giấy phép đã cấp. Săn cá voi cho mục đích thương mại bị cấm chỉ theo một hiệp ước quốc tế, nhưng Nhật Bản lợi dụng một kẽ hở của hiệp ước để tiếp tục săn. Kẽ hở đó là cho phép săn bắt cá voi cho mục đích nghiên cứu khoa học. Việc này đã gặp phải sự lên án của những người bảo vệ môi trường và những nước chống săn bắt cá voi.
Quý vị vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.